Vancouver ngày 31 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ nơi đây để chung thiền vào buổi sáng Chủ nhật như thường lệ. Huynh đệ tỷ muội chúng ta có cơ hội tương hộ, tương ngộ để học hỏi. Nhân dịp mọi sự tới tấp để chuyển hóa cho khối vô vi, để thức tâm và mở rộng kiến thức, để tự học hỏi trong chu trình chuyển hóa. Đường đi của chúng ta rộng thênh thang, từ đây trở về nguồn cội chúng ta phải học hỏi không ít. Cho nên chúng ta phải giữ phần định tâm và nới rộng mức tiến sẵn có của chính chúng ta. Các bạn đã tu ước vọng trở về điển giới, khai mở sự ơ ô trược trong nội tâm nội thức và lưu lại thanh khí, chiều nguyên, thanh tịnh. Thì ngày hôm nay không nhiều thì ít, một số bạn đạo đã có kết quả. Ngay các lĩnh vực luận thuyết hành động tới tu tịch đều có học hỏi không ít. Nhưng mà cơ duyên đó đã đem lại cho chúng ta tràn ngập, nhưng mà chính chúng ta chưa mở rộng, sắp đặt trật tự để chưa được mà thôi. Ngày hôm nay các bạn đã biết rằng con đường chính ta phải đi, vì chúng ta đã chọn. Muốn đi thì phải đi cho đến cùng, không vì lý này lẽ nọ mà gây sự trì trệ cho chính mình. Thế gian đã cho chúng ta thấy rõ những định luật đều dẫn tiến tâm linh. Những sự kích động và phản động đều dẫn tiến tâm linh. Chúng ta đã hiểu điều này và chúng ta tìm về cõi vô thinh vô sắc để thức tập. Vô thinh vô sắc phải làm thế nào? Chỉ có thiền định mới trả lời nổi. Đó là kinh vô thinh. Đó là mức tiến vô cùng. Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này, thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện bi trí dũng rõ rệt, vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng những người khác ở tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt. Nếu trí tuệ chúng ta động loạn, không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp nhận học, thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì, mà tâm các bạn phân tán, làm sao các bạn thu được những gì người ta định cống hiến các bạn. Cho nên lúc nào sự thanh định rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm linh. Nên lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn, đã nói rằng tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực, hỏi han lẫn nhau, biết đó là thừa nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ đạo, người vô lễ thì tự chê lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Cho nên các bạn đã chứng kiến bề trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian. Một cách lại chào điều khác hết. Cho nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiên liêng là sống ở cõi trên nhẹ nhàng tiêu dao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta, thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng. Hòa diệu, xinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục ngắn và lại dồn cục và không có tiến được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điển giới, thì cái điển của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân. Đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân, không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian, cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau. Đối diện, thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh ngay trong tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của Đạo Phật. Cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học làm sao kiến tạo cho chúng ta thức tập. Qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến đều là bài học mới cho các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Vì sao? Vì chưa mở, chưa thâu đau, chưa quan tâm, thành ra phải có câu hỏi. Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào? Thế nó êm dịu, thế nó hòa, và chính nó tiến và mê phát tâm. Trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy động, mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một chữ không. Tất cả sẽ quy không, và trở về với quy không. Và để sử dụng nội lực sẵn có của chính mình. Cho nên trình độ mọi người khác nhau. Cho nên không có nên nói rằng tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo với bằng anh kia. Không nên như thế đó. Tôi phải trở về với căn bản của chính tôi. Tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chính tôi. Thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi, tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Tôi mới khai triển đó. Cho nên đường lối nó phải có quy củ, trật tự. Chứ không phải muốn mà được. Nhiều người muốn lắm. Mơ nghe vô vi, bước vô tu vô vi, rồi muốn thành Phật thành tiên, cái đó là điều sai lầm. Phải làm sao trở về với chính mình. Phải làm sao biết được chân tướng của chính mình. Điều đó là điều quan trọng. Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại. Mới kiên tạo được hai chữ bình. Nếu các bạn chưa biết được sự sai lầm của các bạn, không bao giờ các bạn bình an, dù các bạn tràn đầy luận thuyết để bảo vệ cái lý sai lầm của các bạn, nhưng mà trong chân tâm các bạn không bình an. Các bạn thuyết lý Phật, nói kinh Phật, bất minh Phật tánh, chưa sử dụng được sự sáng suốt của chính mình, thì có chỉ thuyết mặt công mà thôi. Kỳ thật phải thực hành, Phật không có thể xảo lao được. Phật là phải thật thà trở về với chân chánh, kêu bằng giải nghiệp mình, minh tâm Phật, hiểu tánh trạng, trở về Phật tánh, thấy rõ chỗ đó. Còn nếu không hành làm sao thấy? Không hành thì bị án ngự bởi tự ái, đố kỵ, ghen ghét, giận hờn. Mà trong đó, trong kinh, trong chùa cũng dạy hết. Nhưng mà hành giả chưa hành. Lý thì nói được, nhưng mà hành không hành. Cho nên gặp phải mỗi sự trở ngại hoài hoài. Ngược lại tất tiên Phật. Phụng sự sự tiên Phật hết mình, phụng sự chùa chiền hết mình, tại sao tai nạn càng ngày càng về với tôi? Nhưng mà tôi không bao giờ nói rằng tôi ngu muội. Nếu các bạn biết các bạn là ngu muội và sửa được cái bản chất ngu muội đó, thì không bao giờ các bạn trách một ai. Các bạn thấy rằng chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ và chúng ta là con nợ của các càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta biết chúng ta là con nợ của càn khôn vũ trụ thì nghiệp chúng ta lớn, chúng ta phải trả. Định luật vay trả sơ sơ, chúng ta phải trả, không nên quan trọng. Và không nên kể rằng chúng ta đã phục vụ chùa chiền, làm được bao nhiêu. Lợi dụng chùa chiền thì khó cho phục vụ chùa chiền chỗ nào. Đừng nghĩ sai mà mang tội. Chỗ chùa chiền là chỗ công cộng, chỗ đó mọi người đóng góp, để cho mọi người có cơ hội thực tập trong sự tự nhiên của đạo Phật, chứ không phải sự ràng buộc. Cho nên tự nhiên có các bạn đóng góp cho chùa chiền rồi, các bạn đã trách chùa chiền đó là sai. Các bạn đã bỏ cái trược, khứ trược lưu thanh, cái dư thừa các bạn mới cho chùa chiền. Các bạn không có nạp mạng đứng lên mà xây cái bức tường cho chùa đâu. Chưa có hành hy sinh đâu. Cho nên chỉ có một phần nào mà thôi, rồi ngược lại các bạn muốn lợi dụng chùa chiền đó là sai. Không nên nghĩ điều này. Chúng ta góp công xây dựng cho hậu đại. Chúng ta làm một trang sử để ghi chép những hành vi tốt đẹp, để cho người bơ vơ tại thế có cơ hội đến thềm chùa, hưởng thanh khi thay đổi của chính mình, ánh năng khôi cải. Cho nên một ngôi chùa chúng ta có phần đóng góp, chúng ta phải nghĩ đến sự nghiêm trang, giải tỏa và đưa con người đến bến giác, chứ không phải ngôi chùa là nó trục lợi cho mọi người. Cho nên ở thế gian họ vì thấy những người đông đảo lợi dụng tình thế biến thành ngôi chùa để cho những người phạm nhân cảm thấy là bất chấp, đó là một điều tội lỗi vô cùng. Nhưng mà người truy tầm đạo pháp, tâm thức tu luyện mới thấy ngôi chùa thấy danh vang, nhiều sự trước ô của thế sự lúc nào cũng động, và trong cái động đó lại có cái tình. Người biết tu học thấy ngôi chùa lúc nào cũng là tịnh. Mà muốn có tịnh thì phải có động. Từ động đi tới tịnh, mọi người đến chúc tất cả những tâm hồn ô trược trước mặt hình Phật với hành động hữu vi. Hỏi cho Đức Phật, xi măng kia ngồi đó lãnh những gì? Tất cả những sự than thở trầm trực mà thôi. Động, nhưng mà trong động nó có tịnh. Cái tịnh để dành cho người tìm tịnh tăng động mới thật sự là người tâm đạo. Còn thấy cảnh tịnh trang nghiêm đó là tịnh, đó là lầm để rước động. Cho nên đại đa số chúng sanh tơ quỳ trên mặt Phật xin Phật độ, bắt Phật động. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Người tu vô vi thực hành cực động trong nội thức mới mở được cực tịnh trong thanh quan. Chúng ta có sơ hở pháp luân thiền định. Tất cả những chuyện hàng ngày chúng ta rước vô cũng khác gì căn chùa. Chuyện ông A ông B nó cũng chạy thúc trong tri học của chúng ta. Tội chúng ta phải giải đáp. Đó là nhiệm vụ công phu trong cuộc hành hương. Chúng ta phải làm sao giải tỏa trong giờ thiền giác của chính chúng ta. Đó, cho nên con người vô vi càng ngày cảm thấy nặng. Từ ngày tôi chưa tu, tôi không có gặp chuyện này. Bây giờ tôi tu rồi sao công chuyện nó tới nhiều quá. Nhưng mà tại tôi quên cái đại nguyện lúc mặt đạo, tôi thực hiện bi thí dũng. Mà tất cả ba lối này đưa với tôi và tôi không đưa đến tôi không chịu hành. Tôi trở lại trách, tôi trở về cái vị trí như xưa là yếu hèn. Tiến tới một bước lùi ba bước. Nên các bạn thấy rõ chúng ta hành, có khi các bạn cảm thấy thanh nhẹ sung sướng vô cùng, có khi các bạn thấy nặng trược vô cùng. Đó là tình đời đang trao cho các bạn một gánh trên cuộc hành. Bạn phải gánh đi rồi nó sẽ nhẹ. Cho nên nhiều bạn đã cảm thấy rằng tại sao hôm nay tôi buồn bực quá, tại sao hôm nay tôi lại gánh nhiều chuyện như thế này. Tôi buồn mà tôi không biết buồn do đâu đâu. tôi quên cái đại nguyện của chúng tôi, tôi nguyện danh, tôi nguyện danh cho chúng sanh. Tôi muốn làm những cái gì có thể làm để độ người tiến hóa, thì ngày nay việc đó nó đến với chúng ta. Chúng ta học để chúng ta giải, và chúng ta hành rồi chúng ta sẽ giải, chúng ta chấp nhận rồi chúng ta giải. Đó là cái pháp độ trì. Hỏi chứ pháp đó ai làm nổi? Chính các bạn đã và đang làm, chứ đâu phải ông Tam làm. Ông Tam có chuyện ông Tam, chuyện của các bạn có chuyện các bạn, ông Phật có chuyện ông Phật, ông Trời có chuyện ông Trời, trật tự rõ ràng. Cho nên các bạn phải nhớ rằng lời đại nguyện của các bạn là quan trọng, thì sự gánh vác đó các bạn luôn luôn cảm thấy về tôi được rồi, tôi được nhiều việc làm, tôi biết nghiệp là gì và tôi biết giải nghiệp là gì. Lúc đó khi mà quan thông học đạo, cho nên trong chương trình tu học thấy đơn giản, thấy ông thầy chùa bằng cái áo cái đơn giản, thấy đầu tóc đơn giản. Đơn giản chừng nào thì phức tạp chừng nào. Vì nghiệp thế gian sẽ giao cho người rảnh rỗi. Người rảnh rỗi phải gánh nhiều, mà người rảnh rỗi phải cố gắng tu hơn mới giải tỏa được. Mà người rảnh rỗi không cố gắng tu hơn thì sẽ bị lôi cuốn. Ma quỷ lôi cuốn, người đời lôi cuốn. Thì những vị tu sĩ luôn luôn đi tới giai đoạn phải khổ. Vì định luật được quy định của Đức Phật đã bước qua sanh lão bệnh tử khổ, thì người tu sĩ phải khổ mới thành đạo. Người tu sĩ sướng không phải thành đạo. Người tu sĩ than vãn không bao giờ thành đạo. Chấp nhận, phải tu, phải cố gắng mới mong có cơ thành đạo. Cho nên chúng ta thay tu vô vi đơn giản, không cúng không lạy, nhưng mà các bạn sẽ cúng sẽ lạy tới soi đạo, cúng trong tâm các bạn. Các bạn phải dọn bàn thờ trong tâm, các bạn phải thực hiện nghi lễ đối với chư thiên chư Phật, thì đâu phải đơn giản đâu. Cho nên kẻ hung quá hiền, các bạn thấy trước kia các bạn có bản chất hung hăng, ngày nay các bạn lại cởi mở hơn, thao khoan hơn, vui vẻ hơn. Cho nên hương thiện, làm điều thiện lành, tâm hồn càng cởi mở thêm. Phước độ là giao duyên, tâm trí để an lập. Cho nên cái cơ hạnh luôn luôn phải đụng chạm. Vì cái cuộc sắp đặt siêu nhiên nó như vậy. Chúng ta bước vào bản đạo và bản đạo cứ ngủ trong một căn nhà, cũng có sự động chạm, động chạm thầm kín, động chạm công khai mới là có cơ hội dẫn tiến. Còn bình thản như vậy thì không có bao giờ có cơ hội dẫn tiến. Hỏi dũng là cái gì? Dũng là chịu đựng, mà không đụng làm sao biết được dũng? Không đụng mới biết, mới làm sao biết được cái giá trị của thành quả. Cho nên các bạn vui lên. Cho nên lúc nào các bạn cũng phải vinh hạnh quá, được nhiều bài vở. Bài vở liên tục đến với chúng ta, sung sướng vô cùng, thanh tịnh đi để học. Rồi các bạn sẽ có cuộc dự thi trước, học bài phải thi, phải tới ngày giờ phải thi. Lúc đó các bạn bước qua như đi chơi, không khó khăn. Mà nếu các bạn từ chối không học, từ ngày đó các bạn lại càng khó khăn bước qua. Vì các bạn không chịu trả bài, và các bạn chịu vun bồi, chuyện tâm tối mà thôi. Cho nên các tôn giáo, các trình độ tu học trong quả địa cầu này biến chuyển không ngừng nghỉ, và đánh thức không ngừng nghỉ, để cho mọi người có cơ hội tiến hóa, để xây dựng cơ đồ tốt đẹp siêu văn minh đã ấn định của Thượng Đế. Từ lâu, ngày nay mong được thực hiện trên mặt đất, mà trong một quả địa cầu, Thượng Đế đã và đang cho. Nhiều người chống trả đạo pháp, khinh thường tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc rồi phải truy tập chân lý. Ở đời này có, các bạn đã chứng minh, chính tâm các bạn cũng có. Người theo đạo này, chống đạo này, theo đạo kia, chống đạo kia có. Vì thiếu dũng, tạo sự bích bùng cho chính mình, đâm ra bực tức và đố kỵ. Thì kỳ thật bình thản đi, đạo nào cũng đi. Bình thản đi thì đường nào cũng thích. Nhưng mà hai chữ bình thản nói rất dễ thoát từ đôi môi, nhưng mà kỳ thật rất khó bình thản. Chỉ có hành, có động, có minh. Không hành, không động thì bất minh. Cái luật tự nhiên cho các bạn thấy, sanh trưởng, đòi hỏi, vỡ con. Đúng phải rồi, mới tịch, mới hỏi, mới thấy sai sai lầm của chính mình. Mới tìm được tu học. Nên những người đó là ai? Người đó chính là các bạn đấy. Các bạn đang tu học đấy, đang tìm lối thoát đấy. Nhưng hạnh đó ở đâu? Chính bạn có. Không. Bạn đang xây hạnh đâu? Bạn thực hiện mỏng vàng đấy. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi đây, để hết tâm trí vào trung tâm của đạo, là một cái tâm vô cùng sống động, cởi mở thăng hoa không ngừng nghỉ, là trung tâm điển hoa. Rồi chúng ta mới tiến tới. Vì điển là vô cùng, điển không bị ngăn cách, điển mới là thoát, điển mới khai minh. Điển mới là thanh tịnh, hòa đồng. Cho nên nhiều người tu còn ở trong chấp ta ngã mạn, vì lý thuyết tự cao, cho trình độ ta là cao hơn người khác. Thì hai chữ phục vụ sẽ bị xóa bỏ đi. Càng cao càng mạnh, phải càng hạ mình để học hỏi và phục vụ. Vừa học hỏi vừa học phục vụ mới tập ra chân. Tôi đã thường nói các bạn, nhìn ta biết và học hỏi. Nếu chúng ta biết giá trị của miếng ta bị phục vụ và học hỏi, và tâm ta bằng lòng phục vụ và học hỏi, hỏi chúng ta có bị ngưng trệ không? Chúng ta thật sự học dũng, học hòa và tiến hóa không? Càng nhỏ càng học nhiều, càng ngắn gọn càng nhanh nhẹ hơn. Thấy nhỏ thì nhỏ là nó, nhưng mà lớn thì lớn cũng là nó. Đó là phần hồn vô cùng của các bạn. Khi các bạn ngồi đó thiền, các bạn nhìn một đốm sáng chút xíu thôi, nhưng mà nó chạy cả càng khôn. Nó đi cả càng khôn chút từ trong nhau. Sự vô cùng tiến hóa sẽ xuất hiện ngay trong trung tâm bồ đạo. Các bạn có cơ hội là pháp luân thường chuyển ngủ khi chiều muộn, rồi tạm quê trung đất khi trạng đầy đủ, đạt được sự quân bình vô cùng của cả không vũ trụ. Bạn sẽ có một căn nhà không bao giờ bị hủy hoại, dư thừa để ban bố cho tất cả xung quanh chúng ta. Lúc đó mới thấy cái hành trì tu học là không hoàn thiện, Nhờ hành trì tu học mà chúng ta mới thành đạt sự cao siêu ngày hôm nay. Sự vô cùng mà chúng ta nhắm mắt và thấy. Còn sự vô cùng suy đoán, suy đoán tại thế gian là bị giới hạn. Đây chúng ta đã thiệt. Luồng điện chúng ta lăn lăn đi thật, đi thức vô cùng, không bờ bờ, không suy tính như thế gian. Chỉ một tới mười, chúng ta không làm được đó. Vì chúng ta trở về với vô cùng, thì luồng điện chúng ta thăng hoa vô cùng. Càng học càng cỡ mở, cũng không bao nhiêu đó, nhưng mà thiên biến giảng hoa vô cùng vô tận, Phật Pháp vô biên. Nơi nào tâm thanh tịnh vô ngại, vui tươi sống động, hạnh phúc vô cùng. Trên đường tu học thoát phàm trở về điển giới, vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu. Chúng ta đã từng nung nấu dũng chí muốn sớm thành đạt, nhưng mà này ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội tự đạt an toàn yên ổn, không bị lệ thuộc. Kể cả mắt phàm chúng ta cũng ít có sử dụng, tai phàm chúng ta cũng không cần thiết sử dụng, tại đây âm thanh của chúng ta cũng không cần thiết sử dụng. Chúng ta sẽ sung sướng lăng lăng trong vô thính vô sắc, mà hiểu trọn lạc và tưởng đến đất trọn lạc. Cho nên chúng ta lại có một khối, một số người hằng tuần học hỏi lẫn nhau, đụng chạm lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, phá mê phá trọng, ôm lên nhau, ôm trong tâm hồn, quy với nhau, quy vô cùng cũng như quy trời đất. Chúng ta mở mắt Phật, xem thấy một bản đạo, có thượng, trung, hạ, có đạo, có mình, có thầy, có chúng. Siêu nhiên. Nó đại diện cả càn khôn vũ trụ. Bình tâm xem xét, tâm nẻo hấp trong cơ tạng tinh vi của loài người, phản ảnh luồng nguyên điển thiên nhiên. Mà thiền định rồi, tâm thức chúng ta thấy biết bao nhiêu nẻo đường phải đi, biết bao nhiêu nơi trường thi rộng lớn phải giữ trong tâm thức của chúng ta. Cho nên người tu với vô vi không có thì giờ sẵn. Càng tu càng phải học, càng tu càng phải tự kiểm chứng rõ ràng. Từ giai đoạn một, phải đi, phải thi, phải tiến. Tình thế bắt buộc phải tu học, không được nghỉ. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta hôm nay có ngày vui sống động trong tâm thức và không động trực, của không ham, nhưng mà ham cái sự hạnh phúc đang dẫn tiến chúng ta trong cái thanh tịnh du dương sẵn có trong giây phút thiêng liêng này và không động. Ôi tình thương sâu đậm của chúng ta ôm ấp, đã ôm bao nhiêu kiếp rồi, ngày nay mới có cơ hội đại ngộ. Trong sự thương yêu cởi mở thật sự, xây dựng cho nhau, quý nhau, và dẫn dắt lẫn nhau trên đường hành hương đầy chân ngang trở ngại. Chúng ta nên tiếp cố gắng tiếp tục. Nhiệm vụ là bạn, nhiệm vụ của các bạn. nếu các bạn không tu thì không có sáng suốt, làm sao các bạn xây dựng cơ đồ tại thế? Làm sao chúng ta thuyết phục lục căn lục trần? Làm sao chúng ta hoàn trả cái nợ tiền kiếm bao nhiêu tiền? Các bạn mang đủ nghiệp, nghiệp sạc. Các bạn ăn biết bao nhiêu con thô, chừng nào các bạn mới trả xong. Những thay ma mà các bạn đã nhai nghiền nát nuốt đó, bây giờ chừng nào mới thanh toán xong cái nợ này? Mà hàng ngày cứ tiếp rước những thay ma vào thân mà không hay. Các bạn thấy sự trầm luân trong bể bể khổ đắm chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn năn đi các bạn, hiểu các bạn. Phải tự cố gắng ra bỏ sự đồng bọn đó. Sự hận thù ta có, con thu có. Sự ước vọng ta có, con thu có. Sự tham dục ta có, con thu có. Mà nếu chúng ta không có trật tự thì sước nó vào thì nó cũng bị bơ vơ. Rồi một khối bơ vơ làm sao tiến triển? Cho nên các bạn đã chứng nghiệm. Nhiều bạn đã thức tâm và trường cháy. Nhưng mà cái trường cháy này cũng chưa dứt khoát trường. Phải tu mới dứt trường. Phải tu mới thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đưa bạn lên tiến hóa. Tại thế. Môi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa bạn lên tiến hóa qua ta. Phải càng lo tu nhiều hơn. Càng trật tự nhiều hơn để toan đón tiếp những sanh linh mê muội chưa thức và giải tiến cho chúng ta. Mọi người đều có nhiệm vụ tại thế, chứ không nói tôi không có nhiệm vụ. Chúng ta mọi người đều có nhiệm vụ định luật rõ ràng. Hàng ngày mọi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Thù phong rõ ràng. Nếu ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích tiến giải thì đó là tội đó các bạn. Mà ngày nay chúng ta có đường lối, có lối thoát thì chúng ta phải chung vai, chung vai để gánh vác với cảm động thiên liêng để đưa vạn linh trở về bên giác. Trong thực hành chứ không phải trong cái luận thuyết sai lầm và không có lo thoát. Chúng ta hành đến đâu thuyết đến đấy, mở đến đâu chúng ta cống hiến đến đấy cũng đủ rồi. Cho nên nhiều người đã tu học dụng văn ngôn này văn ngôn nọ, nhưng mà kỳ thật không có, kỳ thật không cần thiết. Đó cây gậy tạm mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta có. Mọi người có quyền quy không? Cho nên chúng ta đã bao gồm một điển thân đầy đủ. Có trực có thanh. Và biết được mối duyên. Khư trực lưu thanh. Thì chúng ta thấy cơ hạnh tiến hóa. Không có khó khăn. Không có chậm trễ, chỉ chịu hành chịu đi là đến. Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi. Có kẻ kịch bạn, có người quý mến, để cho các bạn thức tâm về luật quân bình sẵn có trong mọi thứ. Nhiều bạn hy sinh cái học đạo nhưng mà bị khép vào tội giải đạo. Tại vì chưa thức tâm. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, chứ không phải giải đạo. Chẳng có một ai có quyền giải đạo tại thế. Chúng ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường và của một người thức tâm đưa ra, chúng ta nên cảm ơn. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo. Đừng khép vào cái tội thành đạo của họ, nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp. Vì họ đã phát tâm đưa nơi, đưa chỗ cho chúng ta học đạo. Chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn cơ. Chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo, dạy đạo, cái đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tiếp thêm. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tụng để xây cho xã hội tốt. Nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp. Mà chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp cho chủ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Thì chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó. Chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà, chứ đâu phải nói chủ đạo. Mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp. Mất công bằng để cho họ học. Và không nên nâng cao, không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay, những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo. Chứ không phải rằng đi dạy đạo, không có trình độ đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo. Đó là cái vô thể. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng, chứ chả có ai giỏi hơn. Khi chúng ta hiểu được kể cả chư Phật cũng phải học, chư tiên cũng phải học, thượng đế cũng phải hạ mình, thì cái cảm động nó mới thư giãn, nó cởi mở, không có nghi kỵ và không có trì trệ. Nói thương yêu thật sự là thương yêu, nói hy sinh thật sự là hy sinh, thì lúc nào cũng là cần và thăng hoa. Cho nên giờ thiền các bạn là giờ rất quý. Trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện hành trình. Khi các bạn soi hồn, cái chuyện ô trược nó xuất hiện trong đầu óc của các bạn. Rồi làm thế nào nó mới giải tỏa được những phần này? Nhưng mà trong một lúc nào các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì đã quên hết rồi. Các bạn thấy đó là trình độ dày công để giải tỏa khư trực lưu thần. Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ cả chương trình thù hận. Ngày nay tôi nhắm mắt thì tôi quên hết. Ai cho tôi? Chính tôi đã đi và tôi đã đạt, chứ không ai cho tôi. Nếu mà tôi không hành thì không bao giờ. Người trường pháp đưa cho tôi mà tôi không hành thì không có chắc. Không có ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chung vào thiền trong căn phòng này, ai cho tôi? Hồi tôi mới tư, tôi ước mong có một người theo tôi tu thôi, mà bây giờ xung quanh tôi mình mấy hai chục người, ai cho tôi? Do sự gầy công của mọi cá nhân thực hiện, ngày nay nó hội tụ. Đó là thiền đường tâm thức. Do tâm có hành giả trụ nó mới qua. Thế chưa? Thì chúng ta phải có tu. Thì cái thiền đường càng ngày càng lớn rộng. Thiền đường chúng ta sẽ lớn rộng khắp năm châu. Có giờ tu học, có giờ an nghỉ, có trật, không bỏ xã hội, không bỏ ta, không bỏ trời Phật. Tạm giờ khai thông, quý biết là bao. Mà chỉ đòi hỏi cái sự thực hành mà thôi. Ngày nay các bạn đã thực hành, cảm thấy sự an nhẹ, vui, mở, quý biết là bao nhiêu. Rồi lần lần các bạn thấy rằng các bạn là y sĩ tự trị. Bệnh hoạn do đâu, bệnh do tánh sanh, mà bây giờ tôi đổi được tâm tình rồi thì bệnh tôi nó phải chuyên giảm. Càng ngày tôi lại càng thanh nhẹ hơn, càng ngày lại càng cỡ mở sống động hơn. Càng ngày tôi cảm thấy tôi càng trẻ trung là nhỏ bé. Tôi là người thọ giáo học đạo, chứ tôi không phải là người dạy đạo. Thì lúc nào các bạn cũng trẻ và phá mê phá chấp. Đứa con nít mà ai chấp bạn đâu. Bạn trở về được cảnh thần đồng tại thế. Thì chiên đồng mấy hồi đó. Rồi trở về một vị Phật cũng chẳng khó khăn. Mình thấy sự sống của chúng ta tự nhiên nó đến, nó có. Trời Phật sắp đặt. Hơi thở du dương luôn luôn sống động truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Giờ thiền như giờ ăn, giờ đi, giờ đứng đều là lên xuống tạo ra thanh khí, qua giải tâm thức càng ngày càng cỡ mở sống động, kích động và phản động rồi đem lại sự sáng suốt cho chúng ta. Sự mê muội, sự lầm than rồi cũng đem lại sự sáng suốt cho chúng ta. Một ngày nào đó có cái cơ duyên thức tâm. Cho nên các bạn tu bữa hôm nay tâm tình thấy khác, ngày mai tâm tình thấy khác. Rồi một ngày nào đó, rồi mỗi giờ nào đó, mỗi phút nào đó sẽ thấy khác. Cái luật biên hóa vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy là Phật vô biên. Không có ai ngăn chặn được. Tâm thức các bạn lúc nào cũng sống động cởi mở. Vui trong hạnh niệm. Thanh trì tiến giải. Sống động vô cùng. Cho nên càng thiền càng vui, càng thiền thấy càng sức khỏe càng dồi dào, càng cởi mở. Thấy ngồi đống đó mà cởi mở chỗ nào? Vì nó gọt tất cả những sự va víu của ngoại cảnh kích động và khuyến rũ nó làm sai. Ngày nay nó từ bỏ, buông bỏ hết sự ở trong chức qua độc. Nó làm việc trước, nó ngồi nhắm mắt nó làm rất nhiều việc. Gỡ tháo tiến hóa. Bước qua khuyết này tới khuyết kia thì tiến triển lên sự trụ tâm thanh nhẹ. Không bị đưa gạt, không bị ai bị tha. Chính nó hành để tự đạt. Vinh dự vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chưa biết sử dụng cái quyền sáng suốt của chúng ta. Và thanh tịnh của chúng ta ngày nay biết sử dụng cái quyền sáng suốt và đạt tới thanh tịnh. Quý biết là bao nhiêu tinh thần tự chủ. Cho nên không có lệ thuộc và không yếu hèn nữa. Từ ngày thất bại của trường đời mà đi tới thành công của đường đạo thì nó trở lại quân bình dũng chí vô cùng. Đâu còn thất bại. Cho nên các bạn có cơ hội học pháp thiền này và tự thức tự hành là sẽ trở nên một người cao quý. Vì các bạn đã vượt qua những sự vấn động cũng như trường đời thì tương lai các bạn sẽ cố gắng và chiếm những phần rộng đồng đó trở nên thanh nhẹ. Học đạo, vay đạo, tả đạo, góp công xây dựng, từ đời lãnh đạo. Hôm nay chúng ta lại có duyên là quá quý báu đặt tay không và trao đổi thanh điện vui trong tâm thức vinh hạnh của mọi cá nhân. Thành tâm cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.